là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận các doanh nghiệp Yên Bái sôi nổi khi thị sản xuất ngay từ đầu năm. Tiếp đó là phản ánh ngành y tế Yên Bái nỗ lực nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, vụ đông xuân năm 2023-2024, huyện Trấn Yên phấn đấu năng suất lúa đạt 56 tấn trên hecta, sản lượng đạt 12.030 tấn. Để đạt được kế hoạch đề ra, huyện Trấn Yên chỉ đạo các địa phương vận động người dân áp dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện các cơ quan chức năng của huyện đã tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật phòng chống rét cho mạ, cơ cấu giống lúa cho 2.600 lượt hộ nhóm hộ. Do điều kiện thời tiết thuận lợi, nên đến nay, huyện Trấn Yên đã hoàn thành cấy trên 2.100 hectare lúa đông xuân, đạt trên 103% kế hoạch. Hiện lúa sinh trưởng và phát triển tốt đang trong thời kỳ đẻ nhánh, không có diện tích nào thiếu nước. Thời gian tới được dự báo mưa ẩm kéo dài gây ra một số sâu bệnh hại trên cây trồng, nhất là bệnh đạo ôn, khô vằn, sâu ăn lá trên cây lúa. Vì vậy, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương, tuyên truyền nhân dân thường xuyên kiểm tra thăm đồng, phòng trừ kịp thời sâu bệnh hại.
Năm 2024, thành phố Yên Bái được giao chỉ tiêu thu ngân sách là gần 915 tỷ đồng, trong đó thu từ thuế phí là gần 575 tỷ đồng, tiền giao đất là 340 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 18 tháng 2 năm 2024, tổng thu ngân sách toàn thành phố đã đạt gần 115 tỷ đồng, bằng gần 13% kế hoạch, trong đó thu thuế phí là 65 tỷ đồng, thu giao đất đạt gần 50 tỷ đồng. Để hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2024, hiện nay Chi cục thuế thành phố Yên Bái đang tăng cường triển khai giải pháp thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá từng địa bàn, từng sắc thuế, tập trung vào các sắc thuế cơ bản, xây dựng kịch bản theo từng tháng, quý sát với thực tế, tiếp tục tăng cường hỗ trợ người nộp thuế, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, hỗ trợ kê khai nộp thuế phát sinh. Bên cạnh đó, chi cục cũng sẽ tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ các nguồn thu ngoài quốc doanh liên quan đến doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cùng với đó đôn đốc cưỡng thiết chế nợ thuế theo đúng quy định. Từ đầu năm đến nay, công tác thu ngân sách từ công tác xuất nhập khẩu của tỉnh đạt gần 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu này mới đạt trên 5,2% so với chỉ tiêu tỉnh giao năm 2024. Trong đó, Chi cục Hải quan Yên Bái đã giải quyết gần 1.500 tờ khai đăng ký xuất nhập khẩu mậu dịch với tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 46.000 đô la. Với nhiều nỗ lực, công tác thu thuế xuất nhập khẩu gần 2 tháng qua đạt gần 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, mới đạt gần 7% theo chỉ tiêu của Cục Hải quan giao và đạt trên 5,2% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Trong đó, thu từ thuế xuất khẩu đạt gần 20 tỷ đồng. Công tác thu ngân sách từ xuất nhập khẩu của tỉnh Yên Bái năm 2024 dự báo sẽ có nhiều khó khăn bởi bị tác động nhiều từ nền kinh tế thế giới chưa có sự phục hồi vững chắc. Bên cạnh đó, Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách ưu đãi theo hiệp định FTA, do vậy nhiều mặt hàng có thuế rất cao bị cắt giảm thuế. Số doanh nghiệp của địa phương gặp khó khăn trong công tác vận chuyển hàng hóa về địa điểm kiểm tra tập trung. Hiện Chi cục Hải quan Yên Bái tiếp tục triển khai các biện pháp tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời tăng cường thực hiện công tác kiểm tra giám sát, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép đối với hàng hóa. Tính đến hết năm 2023, huyện Yên Bình đã có gần 1.780 ha rừng được cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC, nhờ đó đã góp phần nâng cao giá trị kinh tế từ rừng. Năm 2024, huyện phấn đấu có gần 2.000 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC. Để đạt kết quả đề ra, hạt kiểm lâm huyện và các đơn vị liên quan đang tiến hành rà soát hiện trạng rừng đăng ký tham gia cấp chứng chỉ rừng, đôn đốc các đơn vị cập nhật số liệu báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện cho cấp có thẩm quyền xem xét chỉ đạo. Tiếp tục kêu gọi bổ sung các đơn vị doanh nghiệp có năng lực và thị trường tiêu thụ sản phẩm tham gia quản lý FSC và chứng chỉ FSC trên địa bàn, tăng cường liên kết các hộ gia đình có diện tích nhỏ lẻ và hướng dẫn người dân cử người đại diện để thực hiện các bước công việc trong cấp chứng chỉ FSC.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy tiềm năng thế mạnh về du lịch cũng như nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch, nên ngay từ những ngày đầu xuân mới 2024, huyện Trạm Tấu đã thu hút được nhiều lượt du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Để phục vụ du khách, huyện đã hướng dẫn các chủ cơ sở lưu trú cải tạo, chỉnh trang cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tổ chức đa dạng các hoạt động sự kiện, hoạt động văn hóa du lịch như tập trung vào các hoạt động thi đấu thể thao quần chúng, các trò chơi dân gian và các môn thể thao truyền thống phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của người dân. tổ chức các hoạt động du lịch trải nghiệm tắm nước khoáng nóng, trải nghiệm các món ăn ẩm thực dân tộc, nghỉ dưỡng tại khu du lịch khoáng nóng Cường Hải, săn mây tại Lau Camping, đỉnh Tà Xùa, tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ thể thao. Cùng với đó, tại tất cả các xã thị trấn đều tổ chức lễ hội đầu xuân, đặc biệt là lễ hội Gầu Tàu huyện Trạm Tấu năm 2024 đã thu hút lượng lớn khách du lịch trong nước và quốc tế đến với huyện. Trong tháng 2, huyện Trạm Tấu đón 17.800 lượt khách. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, huyện đã đón 12.500 lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế 2.500 lượt, khách nội địa 10.000 lượt. Doanh thu đạt trên 14 tỷ đồng, công suất sử dụng buồng đạt khoảng 70%.
Thưa quý vị và các bạn, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thị xã Nghi Lộ đã đón và phục vụ 10.500 lượt khách du lịch đến lưu trú ăn nghỉ, trong đó khách quốc tế 1.000 lượt người. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 10,2 tỷ đồng. Công suất sử dụng buồng phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 65%, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023. Thị xã đã chỉ đạo các cơ sở lưu trú kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn làm tốt công tác chuẩn bị, duy trì các đội văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao để đón và phục vụ du khách được tốt nhất, đảm bảo mỗi du khách đến đây du lịch đều được đón Tết vui tươi lành mạnh. Cùng với đó, thị xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định về giá, đăng ký niêm yết giá công khai, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường. Cũng trong dịp này, thị xã cũng tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng và mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết theo tinh thần vui tươi lành mạnh, an toàn tiết kiệm, tạo khí thế quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội năm 2024 đã đề ra.
Tạo việc làm mới cho trên 3.000 lao động, thu nhập ổn định từ 4 đến 7 triệu đồng một người một tháng, nâng cao thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng một người một năm là mục tiêu được huyện Văn Yên đặt ra trong năm 2024. Huyện cũng phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, trong đó lao động có văn bằng chứng chỉ đạt gần 38%, lao động trong lĩnh vực nông nghiệp dưới 71%, phối hợp đào tạo bồi dưỡng nghề cho ít nhất 800 lao động, trong đó ưu tiên lao động người dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. Kế hoạch đào tạo nghề gắn với nhu cầu xã hội, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, các ngành nghề phục vụ cho xuất khẩu lao động. Huyện cũng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy nông nghiệp hàng hóa, tăng cường chế biến sâu các sản phẩm nông lâm nghiệp, phát triển du lịch dịch vụ, tạo việc làm cho người lao động. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn, xã Y Can, huyện Trấn Yên đã tổ chức lễ hội và khánh thành di tích văn hóa cấp tỉnh Đền Gành Linh năm 2024, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương đến tham quan chiêm bái. Di tích văn hóa cấp tỉnh Đền Gành Linh, xã Y Can tọa lạc ngay bên dòng sông Hồng, thờ mẫu Liễu Hạnh, mẫu Thượng Ngàn và mẫu Thoải, mang đậm dấu ấn tín ngưỡng dân gian gắn với cội nguồn dân tộc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân tưởng nhớ các bậc hiền nhân có công khai sơn phá thạch lập làng. Bao đời nay nhân dân đều mong mỏi ngôi đền này ngày càng phát triển để mẫu che chở, trà từ ma thủy quái, để thuyền bè trên sông qua lại nơi đây được thuận buồm xuôi gió an toàn. Và những năm kháng chiến, đền Gành Linh còn là địa điểm tuyên truyền ủng hộ cách mạng. Sau nhiều năm đi vào hoạt động dưới mái nhà tranh tre nứa lá, năm 2023, được sự chung tay của các tầng lớp nhân dân và du khách thập phương, đền đã được xây dựng khang trang hiện đại với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng trong khuôn viên rộng gần 10.000 m². Sau khi cơ bản hoàn thiện, việc xây dựng chính quyền địa phương và nhân dân tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị của di tích, xây dựng đền Gành Linh là một trong chuỗi 5 di tích đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh của xã Y Can, biến những lợi thế để phục vụ phát triển kinh tế xã hội và du lịch của địa phương. Nhân dịp này, nhân dân và du khách đã cùng nhau dâng lễ vật cúng tế thánh mẫu, sau đó là hầu đồng. Nhiều hoạt động thể thao, trò chơi dân gian cũng được diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương cùng tham gia.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh với khí thế sôi nổi, kỳ vọng nhiều thắng lợi trong năm mới. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Để kịp cho những đơn hàng trong năm mới, ngay trong ngày mùng 4 Tết Nguyên đán, tất cả công nhân công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã bắt tay vào sản xuất. Ai ai cũng phấn khởi và kỳ vọng năm mới công ty có nhiều đơn hàng và luôn đạt tiến độ được giao. Chị Đỗ Thị Ánh Hồng, công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn vui vẻ nói.
có quá nhiều đơn đặt hàng nên chúng tôi cũng rất là phấn khởi, háo hức và đi tham gia sản xuất kinh doanh của công ty để góp phần đảm bảo cái giá trị cuộc sống, nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mình cũng như góp phần thúc đẩy và cái sự phát triển để hoàn thành tốt cái kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 mà ban giám đốc công ty đã đặt ra.
Năm 2023, dù gặp nhiều khó khăn nhưng công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn vẫn hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, công việc của người lao động được đảm bảo với mức thu nhập, lương thường được duy trì như những năm trước. Đây là động lực để doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực cố gắng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm mới 2024. Ông Nguyễn Thanh Hà, Tổng Giám đốc công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cho biết thêm.
Tôi trong năm nay là sẽ đạt cái sản lượng là 110 tỷ. Ngay từ đầu năm thì chúng tôi cũng đã quyết tâm coi như là sẽ tiến hành sản xuất kinh doanh sớm và sẽ giao sản phẩm cho khách hàng ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024. Và chúng tôi cũng quyết tâm là sẽ làm sao vượt cái kế hoạch trong cái năm 2024 khoảng 10%.
Được làm việc tại trụ sở mới, ca những ngày đầu xuân khiến không khí làm việc của cán bộ nhân viên người lao động trung tâm khai thác vận chuyển bưu cục Âu Cơ, bưu điện tỉnh Yên Bái trở nên rộn ràng khí thế hơn. Những chuyến xe bưu chính đầu tiên xuất phát trong niềm hân hoan phấn khởi với quyết tâm nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm mới. Anh Phạm Xuân Hưng, Giám đốc Trung tâm Khai thác Vận chuyển Bưu điện tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Trung tâm Khai thác Vận chuyển của Bưu điện tỉnh Yên Bái, mình cũng đã bố trí lực lượng để tổ chức đón nhận chuyến thư đầu tiên. Thì Trung tâm Khai thác Vận chuyển Bưu điện tỉnh Yên Bái cũng đã tổ chức các đường thư cấp 2 và các đường thư cấp 3 để đảm bảo lưu thoát toàn bộ các lượng hàng hóa trong dịp đầu năm, cũng như là phục vụ các việc chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong cái việc phát công văn chứng từ, đặc biệt là ưu tiên hàng đầu số 1 đó là cái thường trực, cái bưu gửi là hệ 1, bưu gửi quan trọng của Đảng và Nhà nước.
Những ngày đầu năm mới Giáp Thìn, không khí ra quân sản xuất tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi nổi phấn khởi. Các doanh nghiệp đều thể hiện quyết tâm nỗ lực ngay từ những ngày đầu năm mới để đáp ứng tiến độ các đơn hàng cũng như hoàn thành kế hoạch sản xuất đề ra trong năm. Yên Bái cũng đã tổ chức thành công lễ ra quân sản xuất kinh doanh năm 2024 với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đông đảo doanh nghiệp, doanh nhân, công nhân và người lao động của tỉnh. Với nhịp sản xuất sôi động cùng với những hướng đi bài bản, được kỳ vọng sẽ có một năm sản xuất kinh doanh bứt phá.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, với mục tiêu đưa Yên Bái trở thành trung tâm cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao của các tỉnh trong khu vực Tây Bắc, trong những năm qua, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Trong đó trọng tâm là đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, áp dụng các kỹ thuật mới, kỹ thuật vượt tuyến vào trong khám và điều trị cho bệnh nhân. Qua đó chất lượng chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn từng bước được nâng lên. Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 1955, 27 tháng 2 2024. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân về y tế năm 2023, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái thành lập tổ chăm sóc chỉ số hạnh phúc và tổ đón tiếp hướng dẫn bệnh nhân với gần 40 thành viên. Trung bình mỗi ngày khoa khám bệnh tiếp đón gần 300 người bệnh đến khám và điều trị, tạo tâm lý thoải mái, tinh thần thái độ phục vụ người dân được ân cần chu đáo. Bà Vũ Thị Thủy ở phường Yên Ninh thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tôi thấy các nhân viên phục vụ các cháu chỉ dẫn đến các phòng để khám bệnh từng phòng một rất là chu đáo, mà hai nữa vào các bác sĩ cũng rất nhiệt tình và giúp đỡ bệnh nhân chúng tôi.
Bác sĩ Cao Thị Thu Nga, khoa khám bệnh Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nói.
Trong khoa thì luôn tận tình niềm nở, chu đáo tiếp đón người bệnh, hướng dẫn người bệnh để người bệnh biết cách đi khám trong quá trình khám bệnh. Thứ hai nữa là các y bác sĩ cùng các điều dưỡng thì không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng được cái nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn thành phố cũng như các huyện lân cận.
Năm 2023, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã đổi mới toàn diện về giao tiếp, ứng xử, nâng cao y đức, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật mới, nâng cấp cơ sở tầng, trang thiết bị, phục vụ đáp ứng nhu cầu của người bệnh. Trong đó, trọng tâm đã thành lập 5 nhóm Zalo điều trị của 5 khoa lâm sàng, sử dụng hệ thống đặt lịch khám chữa bệnh qua mạng, đặt lịch khám bác sĩ qua bản đồ nhân viên y tế, tiêm chủng và lấy mẫu xét nghiệm qua hệ thống đặt lịch tại nhà, xây dựng môi trường đảm bảo thân thiện, văn minh, lịch sự và thuận tiện. Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đơn nguyên phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết.
cử cán bộ đào tạo các lớp ngắn và dài hạn để nâng cao trình độ chuyên môn. Cái thứ hai là triển khai một số kỹ thuật đổi mới. Trong ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã triển khai cho các khoa phòng, mỗi khoa phòng đăng ký 2-3 cái kỹ thuật mới. Thứ ba là mở rộng các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà, đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số để người dân tiếp cận các dịch vụ nhanh và kịp thời nhất.
Ông Vũ Đình Tới ở xã Yên Hưng, huyện Văn Yên năm nay đã 76 tuổi, mắc bệnh phôi hóa hai khớp gối và đốt sống cổ. Ông được gia đình đưa vào khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên chăm sóc và điều trị. Sau 4 ngày điều trị đến nay, sức khỏe của ông đã dần ổn định, được chăm sóc chu đáo, hướng dẫn tận tình. Ông Vũ Đình Tới ở xã Yên Hưng, huyện Văn Yên nói:
"Thấy là cái tinh thần phục vụ của y bác sĩ ở đây rất tốt, rất là tốt. Cái quan trọng nhất tức là sau một thời gian trong 24 tiếng thì lại có một lần đến để hỏi thăm để mà biết cách để sửa chữa. Điều này chúng tôi rất tin tưởng. Chính bệnh của tôi cũng đã có phần giảm đi. Y bác sĩ ở đây rất tận tình giúp đỡ người bệnh nhân. Chúng tôi rất tin tưởng."
Bác sĩ Đoàn Thị Quyết, trưởng khoa y học cổ truyền, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết:
"Cái lưu lượng khám cũng như cái lưu lượng điều trị hàng ngày nó khoảng 40-50 bệnh nhân điều trị trong vòng ngày, cả điều trị nội trú và điều trị ngoại trú. Chúng tôi thì tập thể khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng của Trung tâm Y tế Văn Yên thì lúc nào cũng rất là tận tâm tận tụy đối với người bệnh. Thì người bệnh đến đây thì được khám và chữa bệnh một cách toàn diện, và chúng tôi cũng sử dụng tất cả các cái phương pháp từ y học cổ truyền đến các cái phương pháp chẩn đoán đến các cái thăm dò chức năng của y học hiện đại để làm sao để chẩn đoán một cách chính xác."
Trung tâm Y tế huyện Văn Yên hiện có 15 khoa phòng, 2 phòng khám đa khoa khu vực và hơn 20 trạm y tế xã thị trấn. Để đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, trung tâm thực hiện nhiều giải pháp để điều trị, chăm sóc bệnh nhân và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện các mục tiêu y tế. Đặc biệt quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ, cử cán bộ đi đào tạo tại trung ương và tuyến tỉnh, thực hiện đúng các quy trình về niêm yết quy trình, thủ tục cải cách hành chính, phát động các phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt 12 điều về y đức. Từ đó chất lượng chuyên môn được nâng lên, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ công chức thay đổi theo hướng lấy bệnh nhân làm trọng tâm, sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh là mục tiêu phấn đấu. Đến nay, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã thực hiện được gần 8.780 kỹ thuật theo phân tuyến, hơn 100 kỹ thuật vượt tuyến, nhiều kỹ thuật được tuyến trên chuyển giao, kỹ thuật cao đã được các khoa thực hiện một cách tự chủ như phẫu thuật nội soi ổ bụng, kỹ thuật tiêm khớp, siêu âm tim mạch, châm cứu, phục hồi chức năng, kỹ thuật lọc máu liên tục, điều trị tiêu sợi huyết trong cấp cứu, các xét nghiệm chẩn đoán ung thư sớm. Vì vậy, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại trung tâm cũng vì vậy mà tăng lên đáng kể qua từng năm. Đến nay, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã trở thành một trong 3 cơ sở y tế hàng đầu của tỉnh Yên Bái. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Hồng Hường, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết thêm:
"Phát triển các kỹ thuật mới, nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh cũng như là cái đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, nâng cao cái chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Thế và qua đó thì thực hiện cái khám chữa bệnh bằng căn cước công dân cũng là một trong cái chuyển đổi số, cũng đã giúp cho người bệnh rất là tin tưởng và đã tạo sự hài lòng của người bệnh khi đến khám bệnh."
Là đơn vị đầu mối hoạt động phòng chống lao trên địa bàn tỉnh, Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái là bệnh viện hạng 3 với quy mô 60 giường bệnh. Năm 2023, toàn tỉnh có 845 bệnh nhân lao và lao tiềm ẩn được thu nhận và điều trị, trong đó có 53 bệnh nhân lao kháng thuốc. Công tác khám sàng lọc chủ động tại cơ sở, tuyến xã, đơn vị phát hiện ra 30 bệnh nhân lao mới, 128 bệnh nhân lao tiềm ẩn, 1.675 ca hen, bệnh phổi, tắc nghẽn mãn tính và các bệnh phổi khác. Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh miền núi đầu tiên giảm số mắc lao hàng năm dưới 20 ca bệnh trên 100.000 dân, hướng tới chấm dứt bệnh lao theo đúng tinh thần nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương. Bệnh viện Phổi tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường phát hiện lao chủ động bằng thực hiện chiến lược 2X tại cộng đồng, bằng cả nguồn lực của chương trình chống lao quốc gia và nguồn lực của địa phương. Phát huy vai trò của y tế cơ sở, đặc biệt là cán bộ trạm y tế xã phường thị trấn trong công tác phòng chống lao, đẩy mạnh việc phát hiện điều trị lao tiềm ẩn trong cộng đồng với các đối tượng nguy cơ, quản lý điều trị chặt chẽ, đúng phác đồ ở tất cả các tuyến, đảm bảo tỷ lệ khỏi bệnh đạt trên 90%, hạn chế thấp nhất tử vong do lao, phấn đấu không để tiến triển thành lao kháng thuốc, lao tái phát. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bạch Xuân Thủy, Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái nói:
"Tiếp tục là chuyển đổi số mạnh mẽ và thực hiện tốt cái bệnh án điện tử tại bệnh viện đã được thực hiện từ tháng 1 năm 2024. đồng thời là triển khai thêm nhiều các cái kỹ thuật mới, kỹ thuật vượt tuyến, và với sự giúp đỡ và trực tiếp của Bệnh viện Phổi Trung ương có thông qua hệ thống hội chẩn trực tuyến để làm sao để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, để giúp cho bệnh viện có thể điều trị được những cái bệnh nặng về phổi ngay tại tỉnh Yên Bái mà không phải chuyển về tuyến trung ương.
69 năm qua, ngành y tế Yên Bái đã không ngừng nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn để xây dựng, củng cố và phát triển mạng lưới y tế, đào tạo đội ngũ cán bộ y tế. Năm 2023, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã đạt và vượt 22 chỉ tiêu cơ bản của ngành, trong đó có 4 chỉ tiêu do Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, cụ thể là tuổi thọ trung bình của người dân đạt trên 74 tuổi. Có gần 94% xã phường thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine đạt trên 98%, mạng lưới ngành y tế được củng cố với gần 100% thôn bản có nhân viên y tế tới hoạt động. Bên cạnh đó, ngành y tế đã không ngừng chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ thầy thuốc sáng về y đức, giỏi về y thuật, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, nỗ lực đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần dân. Cùng với việc đầu tư kết cấu hạ tầng, trang thiết bị, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ, 69 năm qua, ngành y tế Yên Bái đã ứng dụng thành công những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khám và điều trị, đem lại hy vọng và niềm tin cho người bệnh, giảm đáng kể tình trạng chuyển tuyến và quá tải tại các bệnh viện, giảm chi phí cho người bệnh. Các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục thực hiện đổi mới toàn diện về phong cách, thái độ phục vụ, xây dựng bệnh viện xanh sạch đẹp, an toàn và văn minh, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao sự hài lòng của người bệnh, tổ chức thực hiện phong trào thi đua bác sĩ tận tâm, bệnh nhân hạnh phúc tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Do đó, tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt trên 90%, công tác y tế dự phòng tiếp tục được quan tâm, phát hiện từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở, hoạt động hiệu quả, đủ năng lực kiểm soát và phòng chống dịch bệnh, tăng cường triển khai và nhân rộng mô hình xây dựng trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. Từ đó, nhiều dịch bệnh nguy hiểm đã được kiểm soát và đẩy lùi, nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe từng bước được nâng lên, đặc biệt là ở các địa phương khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bà Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm như sau.
Nâng cao chất lượng các cái dịch vụ y tế bằng các cái hoạt động như là tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, tăng cường cái việc chuyển đổi số để tiếp cận với dịch vụ y tế cho người dân ngày một tốt hơn. Thế và tiếp tục các cái hoạt động về đẩy mạnh cải tiến, nâng cao chất lượng, hợp tác với các cái bệnh viện tuyến trung ương để tiếp tục đưa các cái dịch vụ kỹ thuật cao đến với người dân. Thế và đẩy mạnh cái phong trào thầy thuốc tận tâm, bệnh nhân hạnh phúc, tạo một không khí thi đua sôi nổi, mạnh mẽ, lan tỏa rộng khắp trong toàn ngành y tế tỉnh Yên Bái.
Phát huy thành quả 69 năm qua, ngành y tế Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện di chúc thiêng liêng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nỗ lực phấn đấu, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin của nhân dân và các dân tộc tỉnh Yên Bái, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc cho cộng đồng.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, ngành lao động, thương binh và xã hội Yên Bái đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 20.000 lao động, tuyển mới đào tạo nghề cho 18.000 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69%, chuyển dịch cơ cấu lao động cho 7.000 người, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm so với năm trước 4,1%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,3%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,8%. Phấn đấu cơ bản về đích các chỉ tiêu nhiệm vụ, nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh với phương châm hành động quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, bứt phá hiệu quả. Ngành Lao động Thương binh và Xã hội Yên Bái xác định tập trung vào công tác phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành, tiếp tục thực hiện việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể về giảm nghèo, trợ giúp xã hội và giải quyết việc làm đối với từng cơ quan đơn vị địa phương gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương.
Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 với chất lượng hiệu quả cao, ngoài việc xác định rõ các giải pháp chung như tiếp tục rà soát, xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch của ngành giai đoạn 2021-2025, tăng cường công tác kiểm tra giám sát các hoạt động trong việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến chính sách của ngành, làm tốt các phong trào thi đua yêu nước. Ngành Lao động Thương binh Xã hội Yên Bái còn phân công nhiệm vụ cụ thể và mốc thời gian để hoàn thành nhiệm vụ cho từng đồng chí lãnh đạo sở, các phòng chuyên môn. Đặc biệt, ngành đã xác định rõ giải pháp cho từng lĩnh vực cụ thể như lĩnh vực lao động việc làm, giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực người có công, lĩnh vực giảm nghèo, bảo trợ xã hội, lĩnh vực trẻ em, bình đẳng giới, lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số. Cụ thể, ngành tập trung thực hiện tốt các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án về giảm nghèo, ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, nhằm đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, tạo điều kiện để người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, nhất là các địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản. Năm 2024, Yên Bái phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm so với năm trước 4,1%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,3%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,8%. Để hoàn thành kế hoạch giải quyết việc làm chuyển dịch lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, tuyển sinh đào tạo nghề, ngành lao động thương binh xã hội sẽ tập trung hướng dẫn đôn đốc các địa phương thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh đào tạo giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động. Tham mưu thực hiện hiệu quả đề án đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả khai thác thông tin thị trường lao động, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp tuyển dụng lao động và kết nối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để cung ứng lao động qua đào tạo, nhất là tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp học nghề, gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trong giải quyết việc làm sau đào tạo, tăng cường thông tin thị trường lao động, kết nối cung cầu lao động thông qua sàn giao dịch việc làm, phiên giao dịch việc làm, bản tin thị trường lao động nhằm hỗ trợ lao động tìm việc làm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Đồng thời đẩy mạnh công tác tư vấn giới thiệu việc làm, đặc biệt là xuất khẩu lao động, nhất là việc đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tập trung vào các thị trường có thu nhập cao như các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Đông. Ông Phạm Duy Hưng, trưởng phòng lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động Thương binh Xã hội Yên Bái cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ giải quyết việc làm tuyển sinh đào tạo nghề năm 2024, chúng tôi sẽ tập trung tham mưu xây dựng triển khai kế hoạch, đồng thời kiểm tra giám sát công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động với một số nội dung cụ thể, như hỗ trợ kết nối việc làm thông qua các thỏa thuận hợp tác đào tạo, cung ứng nhân lực giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp đơn vị, thực hiện hiệu quả một số chính sách thu hút nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới phương pháp đào tạo nghề, gắn kết hoạt động đào tạo của cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 với hệ thống giải pháp mang tính khả thi cao, cùng với sự nỗ lực quyết tâm của đội ngũ cán bộ đảng viên người lao động. Ngành lao động thương binh xã hội phấn đấu đến hết năm 2024 sẽ cơ bản về đích các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội 19 đảng bộ tỉnh, góp phần thiết thực nâng cao đời sống vật chất tinh thần và chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến tràn hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.